10 phút sự kiện luận bàn.
Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, được coi là ngành công nghiệp không khói, du lịch trở thành một bàn đạp để thúc đẩy kinh tế phục hồi. Trong lúc có những nơi đang tìm cách để thu hút khách du lịch, thì lại có những điểm đến đối mặt với tình trạng quá tải, khiến cho trải nghiệm của du khách không được trọn vẹn, còn người dân địa phương thì rơi vào tình trạng mệt mỏi. Tại châu Âu, các phong trào phản đối du lịch quá mức đang xuất hiện ở nhiều quốc gia, và đây cũng là chủ đề thường xuyên xuất hiện trên truyền thông khu vực thời gian gần đây. Liệu có giải pháp nào vừa dung hòa lợi ích của người dân địa phương vừa sinh lợi từ du lịch? 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu xem các nước châu Âu đang giải quyết tình trạng quá tải khách du lịch như thế nào.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Tuần trước thì hàng chục nghìn người biểu tình trên khắp quần đảo Canary của Tây Ban Nha đã kêu gọi chính quyền có hành động khẩn cấp để thay đổi chiến lược du lịch của quần đảo và hạn chế số lượng du khách.
Chúng tôi không chống lại du lịch. Chúng tôi đang yêu cầu họ thay đổi mô hình này để cho phép phát triển du lịch không giới hạn.
Năm ngoái, 13,9 triệu du khách đã đến quần đảo Canary, nơi có dân số chỉ 2,2 triệu người. Du lịch chiếm khoảng 35% GDP của quần đảo, mang lại 16,9 tỷ euro vào năm 2022. Thế nhưng người dân địa phương cho biết là ngành này đang gây áp lực lên tài nguyên thiên nhiên địa phương. Bùng nổ khách du lịch hay là du lịch quá mức đã trở thành một vấn đề lớn ở nhiều thành phố và khu vực ở châu Âu, gây ra các cuộc biểu tình và phản ứng dữ dội của người dân. Bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu để tìm hiểu rõ hơn. Xin chào phóng viên Anh Tuấn. Có thể thấy là từ quần đảo Canary, Tây Ban Nha, Venice, Italia cho đến Amsterdam của Hà Lan hay là Paris của Pháp, quá tải du lịch là cụm từ được nhiều người nhắc đến khi mà nói về những điểm du lịch nổi tiếng ở châu Âu trong mùa hè này. Thưa anh, chính xác thì quá tải du lịch là gì và nó đang diễn ra như thế nào tại châu Âu?
Xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. Có thể nói khái niệm quá tải du lịch đã không còn xa lạ gì với công chúng ngày nay. Không chỉ ở châu Âu mà khái niệm này còn được sử dụng tại nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản hay Trung Quốc để miêu tả sự tăng trưởng nhanh và quá mức của khách du lịch dẫn đến tình trạng quá tải người tại những khu vực mà dân cư phải chịu hậu quả, ép buộc họ phải vĩnh viễn thay đổi lối sống, quên sử dụng các tiện nghi và sức khỏe toàn diện chung. Sự quá tải du lịch thường bắt nguồn từ việc khách du lịch tăng đột biến theo mùa hoặc trong các dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, đối với những địa điểm nổi tiếng như quần đảo Canary hay thành phố Barcelona ở Tây Ban Nha, thành phố Venice ở Italy hay thủ đô Paris của Pháp, thì việc quá tải du lịch diễn ra thường xuyên và quanh năm đã dẫn đến nhiều hệ quả nghiêm trọng. Đơn cử như ở Venice ở Italy, thành phố này thì đón trung bình khoảng 30 triệu du khách mỗi năm, với dân số nội thành rơi vào khoảng xấp xỉ 50.000 người. Như vậy mỗi ngày, một người dân Venice, không quan tâm ngành nghề hay tuổi tác, phải tiếp đón khoảng 1,5 người khách du lịch. Trên thực tế, con số này còn lớn hơn. Theo báo cáo của Ủy ban thành phố, mỗi đêm có khoảng 100.000 du khách nghỉ lại tại Venice. Các thành phố lớn khác ở châu Âu như Paris, Barcelona hay Amsterdam cũng phải đối mặt với lượng du khách khổng lồ. Pháp đón trung bình khoảng 80 triệu du khách mỗi năm và 99% trong số họ đều đến thăm kinh đô Paris hoa lệ. Nội đô Paris với hơn 2 triệu dân vốn đã kết thúc quy hoạch từ nhiều năm trước vẫn luôn phải đối mặt với tình trạng quá tải người. Nay lại càng khó khăn hơn với lượng du khách du lịch đông đảo.
Và có lẽ những cái hệ quả từ quá tải du lịch không chỉ bởi cái sự ồn ào và đông đúc một cách bất thường, khiến cho nhiều khu vực thì người dân châu Âu đã có những phản ứng mạnh mẽ. Vậy nếu nhìn tổng thể thì những hệ quả do quá tải du lịch được nhắc đến ở các nước châu Âu là gì khiến người dân lo ngại như vậy?
Vâng, theo các chuyên gia nhận định, một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất của việc quá tải du lịch đó là ô nhiễm. Ở đây, không chỉ đơn giản là ô nhiễm môi trường, mà còn cả ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không gian sống. Và trên thực tế, tại những địa điểm du lịch nổi tiếng như Venice hay quần đảo Canary, số lượng du khách lớn đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều rác thải. Chưa kể đến, do nhu cầu đi lại cao của khách du lịch, nên giao thông tại các địa phương này lúc nào cũng ùn tắc và gây ô nhiễm tiếng ồn. Thêm vào đó, những không gian thành thị vốn chỉ thiết kế cho khoảng 70-80.000 dân, nay lại phải nhồi nhét số lượng người gấp đôi hoặc gấp 3 tiêu chuẩn, cũng dẫn đến việc ô nhiễm không khí. Và sau lo ngại về vấn đề sức khỏe, nhiều người dân địa phương tại các địa điểm du lịch nổi tiếng đã lựa chọn rời xa thành phố để tìm không gian sống tốt hơn. Điều này lại dẫn đến hệ quả là thiếu thốn nhân lực để tiếp đón khách du lịch. Hơn nữa, việc khách du lịch ồ ạt đến quanh năm cũng làm các dịch vụ khách sạn, nhà ở cũng như cơ sở hạ tầng liên tục xuống cấp do không đủ thời gian bảo trì và cải tạo. Khách đông thì dẫn đến giá thuê cao. Điều này lại càng thu hút các nhà đầu tư tập trung vào kinh doanh dịch vụ khách sạn. Và hệ quả là kéo theo giá nhà tại các điểm du lịch nổi tiếng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Người người làm du lịch, nhà nhà làm du lịch. Không một ai muốn vất vả tiếp tục duy trì nghề của cha ông, ít được mọi người quan tâm, trong khi có cơ hội kiếm tiền dễ hơn. Thậm chí, một số nhà, xưởng đã nhanh chóng bị biến thành địa điểm tham quan và những tinh hoa truyền thừa từ bao đời này chỉ còn được biết đến qua lời kể hay tranh ảnh.
Vâng, một thông tin rất đáng chú ý và có lẽ là dấu hiệu cho thấy là các nhà chức trách ở các thành phố du lịch khá quyết liệt trước tình trạng du lịch quá mức. Đó là kể từ ngày 25 tháng 4 vừa qua thì thành phố Venice ở miền Bắc Italia đã bắt đầu thu phí vào cửa, được coi là thuế du lịch đối với những người đi trong ngày cho đến tháng 7 này. Nhưng mà điều này thì cũng khiến không ít người dân Venice phẫn nộ.
Để giải thích cho quyết định của mình, các nhà chức trách Venice cho biết khoản thuế 5 euro sẽ giúp hạn chế dòng khách du lịch chỉ đi một ngày. Những người đơn giản là vào để dạo quanh thành phố và không trả tiền khách sạn, cũng như hiếm sử dụng các dịch vụ, nhà hàng hay mua sắm. Ông Simone Vettorini, Ủy viên Hội đồng Du lịch thành phố Venice, cho biết.
Chúng ta cần tìm ra sự cân bằng mới giữa khách du lịch và người dân. Tất nhiên, chúng tôi phải bảo vệ không gian của người dân và chúng tôi phải ngăn cản sự xuất hiện của những người chỉ tham quan thành phố vào một số ngày nhất định.
Tuy nhiên, người dân thành phố Venice cho rằng điều này chỉ đem lại nhiều phiền phức hơn khi người nhà của họ ở những địa phương khác giờ đây phải trả tiền để có thể đoàn tụ. Nhưng đó không phải là điều khiến người Venice khó chịu nhất. Họ khẳng định chính quyền đang đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những vấn đề thực tế và thay vào đó làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, biến Venice thành một công viên giải trí.
Vâng, có thể thấy rõ ràng là việc tìm giải pháp cho bài toán quá tải du lịch không hề dễ dàng. Trở lại cuộc trao đổi với phóng viên Anh Tuấn. Thưa anh, vậy ngoài Venice thì các nước châu Âu đã có những cái giải pháp trước mắt và lâu dài như thế nào để có thể vừa đảm bảo nguồn thu từ du lịch, một lĩnh vực rất quan trọng của nền kinh tế, vừa bảo vệ được lợi ích của cộng đồng địa phương?
Vâng, trên thực tế, trước Venice, việc thu phí du lịch đã được áp dụng tại nhiều quốc gia ở châu Âu như ở Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Theo người dân địa phương, thì việc áp đặt vé tham quan sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì khi đại đa số du khách đã chi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn euro để đến đây du lịch. Thêm vào đó, vấn đề sử dụng nguồn tài chính thu được từ vé tham quan cũng khiến người dân lo ngại. Ngoài biện pháp thu phí, thì một số địa phương cũng đề xuất việc chia nhỏ khách du lịch thành những nhóm dưới 20 người hoặc hạn chế số lượng người tham quan hay cấm tàu bè có trọng tải lớn. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ có tác dụng về mặt hình thức, bởi đại đa số khách du lịch vẫn sẽ cố gắng thay đổi lịch trình để đáp ứng các quy chế mới và tiến hành tham quan. Trước thực tại đó, các nhà chức trách châu Âu đang cố gắng hướng khách du lịch tham gia vào các chương trình du lịch bền vững. Cụ thể, xu hướng du lịch này sẽ giúp khách tham quan tránh xa các địa điểm du lịch đông đúc, đề cao vấn đề trải nghiệm cá nhân thay vì tham quan ồ ạt, lựa chọn mùa du lịch thấp điểm để tăng cường sự riêng tư, hay khuyến khích du khách hòa mình vào văn hóa, ẩm thực và truyền thống, đồng thời giảm tác động tiêu cực của du lịch đối với môi trường và cộng đồng địa phương. Trong báo cáo mới nhất về xu hướng du lịch do Booking.com tiến hành, thì có hơn 60% người tham gia khảo sát hưởng ứng xu thế du lịch bền vững. Nhiều du khách đã lựa chọn khám phá những địa điểm mới và đến các quốc gia ít được biết đến hơn như các quốc gia ở Nam Mỹ hay châu Phi, thay vì tập trung đến những địa điểm nóng ở châu Âu như Venice hay Paris.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những thông tin từ châu Âu. Thưa quý vị, không chỉ châu Âu mà nhiều nước châu Á thì cũng đang phải chứng kiến sự quá tải du lịch ở một vài điểm tham quan nổi tiếng trong những giai đoạn cao điểm của du lịch. Các chuyên gia thì đã chỉ ra nhiều cách để có thể quản lý du lịch hiệu quả hơn, như là thúc đẩy nhiều chuyến du lịch vào mùa thấp điểm, hạn chế số lượng nếu có thể. Ngoài ra thì các nước cũng nên tích cực quảng bá các địa điểm thay thế, ít được ghé thăm để có thể chuyển hướng khách du lịch. Và điều quan trọng đó là hình thành một chiến lược rõ ràng và có tham khảo ý kiến của người dân địa phương về những điều mà họ muốn hoặc cần gì từ ngành du lịch. Tuy nhiên, tất cả những sự thay đổi này thì cần có một thời gian dài. Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.